Sếp Acapon tập thứ 33. Rẽ ngựa sang một khúc đường khác, thầy đội Gary Marlon bỗng nghĩ ra một kế. Thằng nào đó bỏ công sình mò đi ăn cắp cái đồng hồ này để làm cái gì kìa? Chắc chắn không phải là dân sưu tập đồ cổ. Nó phải tìm cách bán tháo bán đổ để kiếm tiền xài. Mà nó bán cho ai? Nghĩ tới đây, Gary Marlon bật cười lên một phát rất là khoan khoái. Có vậy mà nãy giờ kiếm không có ra. Trong cái khu phố này có nơi nào dám mua đồ thổi mau và kín đáo cho bằng cái tiệm chạp phô của cái lão tên gọi là Enable. Cái thằng cha Do Thái, mỗi quặp này có cái gì bán được mà lão chẳng mua, ngay cả cái xác chết. Nếu có giá thì lão cũng sẵn sàng cất một cái nhà để chứa xác liền. Dân Do Thái xưa nay sống bằng nghề mua bán mà. Xong một chuyện, chuyện thứ hai là phải làm sao mà phá luật được với cái thằng cho gia Do Thái lưu manh này. Thay đổi Gary Marlon biết Enable giàu và rất có nhiều thế lực. Làm cái nghề của lão mà không quen biết lớn, không nuôi dạy ba thằng luật sư trong túi thì chỉ có nước vô tù mà bán cà phê cho bọn cai ngục. Gary Marlon lắc đầu liền mấy cái như mời tự lữ. Châu ơi, ngày đầu tiên tính thử phá luật mà đã đánh mùi thấy sự rắc rối rồi. Gary Marlon nhớ lên cái nụ cười của bố mình tối hôm qua và cậu nói, xưa nay có bao giờ thấy bố bày đặt triết lý đâu, đến bây giờ mới là một câu thấy đúng quá trời. Gary Marlon dạo thêm mấy vòng phố rồi vào một tiệm cà phê bên đường, bình tĩnh ngồi chờ cho cây kim đồng hồ quả lắc của mình nó bò tới con số 9. Đúng giờ thầy đội đứng dậy, đội mũ chỉnh tề bước ra phóng lên ngựa. Đường tới nhà của lão Enable không xa, chỉ quẹo vài vòng là thầy đội đã nhìn thấy cửa tiệm của lão. Đã có chủ đích, Gary Marlon xuống ngựa, cột nó vào một nơi vắng vẻ rồi tà tà cầm dùi cui thả bộ tới. Tiếng giày đinh nảnh xuống mặt đường nghe cộm cộp. Thỉnh thoảng thầy đội trẻ tuổi phang một cây dùi cui vô bàn tay trái cung, mình nghe đến chắc một tiếng nổ to như pháo. Cả tia cảnh sát Chicago, đúng hơn cả nước Mỹ, chỉ có mình thầy là nảnh được cây dùi cui mạnh cỡ đó mà không sợ gãy tay. Nếu ai biết thầy thì họ chỉ sợ cho cây dùi cui bị gãy làm đôi, chứ bàn tay của thầy nổi tiếng xưa nay là bàn tay thép thì làm sao mà gãy nổi. Từ ngoài nhìn vào, Gary Marlon phát giác ra ngay chiếc mũi quặp của con két của lão Do Thái. Mũi gì đâu mà kỳ cục, thay đổi vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa bước vào. Lão Enable đang lồm khồm làm mấy con tính, nghe tiếng động nhìn lên và chút xíu nữa thì rú lên một tiếng. Làm cái nghề buôn bán này người ta kỹ cảnh sát như đàn bà kỹ rắn. Mới sáng sớm chưa buôn bán gì mà thầy đổ đã dẫn xác vào thì suốt ngày chắc chắn thần tài sẽ không thèm ngó đèo vào đây đâu. Nụ cười Do Thái nở lên cặp môi, tuy hơi méo mó nhưng rất nồng nhiệt, rất câu tai, kèm theo một câu chúc tụng vui vẻ để chào mừng ông thầy đổ trẻ. Ủa, thằng cảnh sát trẻ tuổi này, sao ngày hôm nay ăn trúng cái gì mà sao có vẻ hậm bẩm trởn quá trời? Lão Enable xả vào mấy câu vẫn không thấy hắn trả lời, chỉ lầm lì thò tay, ngoắt lão ra một góc nhà, nói chuyện. Lão Enable chột dạ, bỏ quầy tính tiền bước ra, tò nhỏ với thầy một lúc, lão mới tá quả mặt mày khi nghe ý định của thầy. Một gia đình trong khu trách nhiệm của thầy bị mất cái đồng hồ vàng, thầy muốn ra ngồi phía trong nhà của lão để rình mà bắt nó. Làm sao được? Cái cửa tiệm này xưa nay chuyên môn mua đồ bán của đồ ăn cắp. Bây giờ giấu cho một ông thầy cảnh sát ngồi trong nhà chờ cái thằng ăn cắp vào để thầy thọc cổ thì còn gì là an toàn cho mấy thằng ăn cắp, có thằng nào dám vào đây nữa. Dẹp tiệm là cái chắc, chẳng những bị bể nồi cơm, chúng nó còn nghi mình làm ăn tan cho cảnh sát thì rất có thể bị mất mạng như trời. Mới nghĩ đến đó là mồ hôi Do Thái lấm tấm trên trán. Lão tính toán liền, mình từ chối có được không? Được chứ, xưa nay luật pháp nước Mỹ đâu có cho cảnh sát vô ngồi trong nhà của người ta. Đừng nói ngồi, chỉ cần bước vô nhà thôi cũng đủ phải cần có trác của tòa án. Nhưng nhầm lại khuôn mặt của thằng cảnh sát này thì thấy nó ghê gớm và hơn cả mấy tháng án lệnh của tòa. Cặp mắt nó sáng thế kia thì làm sao nó dám cản nó. Mà nếu có cản nó được đi, không cho ngồi trong nhà, nó xách ghế ra ngồi lù lù một đống ngoài cửa thì càng gạt hơn. Lão biết dân ăn cắp là dân hèn nhát nhất thế giới, hãy đánh hơi thấy có một chút mùi cốm thôi là chúng nó đã giọt rồi, nói gì tới chuyện á, cho cảnh sát gác cửa. Tiếng thoai lưỡng nàn, Lão Annable đứng thừ người ra suy nghĩ, nhưng thầy đội Gary Malone đâu có thì giờ để chờ, bèn gói mạnh cái dùi cui vào tay mình nghe đến phốc một tiếng, ra dấu cho thầy đã mất kiên nhẫn rồi đó. Cái gõ của thầy mạnh quá, tiếng phốc vang lên nghe chẳng khác gì tiếng sắt đánh ngang tai, làm cho lão Do Thái nhật nảy mình lên. Nó ăn cái gì mà tay chân nó cứng như sắt? Tay chân như vậy thì linh hồn chắc cũng chẳng mềm hơn. Nó không đến đâu để đến đây để đùa đâu. Lão suy nghĩ thật mau và đi đến quyết định liền. Ý, thầy đội đừng quá nóng, để tụi sẽ lấy lại cho thầy cái đồng hồ vàng đó. Gary Malone mừng rỡ như người rớt xuống mỏ vàng. Không ngờ cái triết lý của bố dạy nghe thì thấy khó nhưng áp dụng lại dễ dàng và đạt kết quả như vậy. Mừng trong lòng lắm nhưng bộ mặt của thầy vẫn tỉnh bơ. Chừng nào? Câu trả lời của lão Do Thái làm thầy đổ trẻ tuổi muốn nhảy lên. Nụ trong ngày hôm nay. Ê, ông có giỡn mặt với chính quyền đó hả? Lão Enable nhăn nhó đưa hai tay ra phân trần. Ý, tôi có khùng á, cũng không dám giỡn mặt với mấy thầy đâu. Rồi lão kéo tay Gary Malone. Thầy á, đi theo tôi vào nhà. Tôi á, có chuyện này á, muốn trình bày với thầy. Ngồi phía trong nhà khuất sau tấm cửa, lão mới tâm sự với thầy cảnh sát. Nói giọng rất nhỏ, làm như sợ một kẻ thứ ba nghe thấy. Thầy á, có biết không, tụi tôi á, luôn luôn ủng hộ chính quyền mà. Kỳ tranh cử nào á, tôi lại không bỏ ra hàng chục ngàn bạc á, để vận động cho... Gary Malone không muốn nghe chuyện chính trị xua tay. Ê, ông á, muốn nói cái gì thì nói đi, tôi còn bận việc lắm á. Câu trả lời tiếp theo của lão Do Thái đã làm thay đổi không những triết lý mà cả cuộc đời của thầy cảnh sát trẻ Gary Malone.
Nói thật với thầy, bọn ăn cắp ở đây thì đứa nào tôi chẳng biết. Tôi mà làm cảnh sát thì khu phố này sẽ không còn một thằng ăn cướp.
Nói xong câu đó, lão bật cười tự cho mình đã nói một câu pha trò hay.
Khu phố này á, nếu không có chúng nó đem đồ tới đây bán cho tôi á, thì bán cho ai? Tôi tin thầy á, nên mới nói vậy. Chứ nếu thầy đem luật pháp ra để làm khó tôi á, thì cũng khó lắm. Thầy hiểu luật pháp mà. Trong khi đó, hội của chúng tôi á, có nuôi á, tới mấy chục thằng luật sư trong tay á, ngay cả thị trưởng còn phải xin tiền của chúng tôi á, mỗi khi tranh cử kia mà.
Ghi thầy cái thế lực tiền bạc của bọn Do Thái này. Ra là chúng nó còn có băng có đảng để bình vực lẫn nhau. Vậy mà mình cứ tưởng ăn hiếp một thằng lái buôn Do Thái là dễ lắm. Nhưng tại sao đương như không nó lại chịu hợp tác với mình? Thầy đội mồi điếu thuốc.
Nếu ông có thế lực ngon lành cỡ đó, tại sao lại chịu thua tôi một cách dễ dàng như vậy?
Không ai thua ai hết, chỉ là vấn đề làm ăn thôi. Bây giờ tôi giúp thầy, vài hôm nữa thầy sẽ giúp tôi lại.
Gary Malone quắc mắt lên liền, sẵn giọng đáp.
Vậy ra là ông tính làm áp lực tôi à?
Không không không, tôi á, một thằng Do Thái cô đơn làm gì có dám có ý tưởng làm áp lực với cảnh sát. Tôi dùng chữ á, giúp nhau thôi mà. Thầy cứ tính đi, nói thật với thầy á, nếu tôi không giúp thầy á, chắc á, cũng còn lâu á, thầy mới lấy được cái đồng hồ đó lại đó.
Gary Malone cười.
Ha ha, và dĩ nhiên á, cái cửa tiệm của ông á, cũng khó mà mở cửa lâu được.
Lão and Nable vỗ tay vào nhau nghe đánh đét một phát.
Đúng lắm, thầy thấy không, nếu hở ra một chút là cứ đem pháp luật ra mà và nguyên tắc để chơi nhau thì làm sao người ta sống với nhau được. Trong cuộc đời người ta thường quên là luật pháp, dù muốn nói gì đi nữa thì cũng do con người làm nên, mà hãy con người làm được thì con người bỏ cũng được.
À, nhưng nếu làm vậy thì chừng nào mới diệt hết nạn ăn cướp được hả? Hơn nữa luật pháp đặt ra để làm cái gì?
Lão Enable ngã người ra sau ngắm thầy cảnh sát, tưởng thầy coi dữ dội thật. Lúc nãy thầy mới bước vào, lão tưởng thầy biết điều lắm, nhưng không ngờ thầy còn ngây thơ quá. Chắc thầy bị xếp rầy quá nên mới nổi khùng làm bậy một chuyến đây mà. Lão Enable tinh mắt thật, và phần nào cũng biết mình đã đoán đúng. Đã vậy thì nên tặng cho thầy một bài học, biết đâu chừng thầy nhờ bài học này mà sẽ trở nên một cảnh sát lừng danh của Chicago.
Thầy cảnh sát, thầy ngây thơ quá. Từ khi có con người trên mặt đất, hễ ngày nào con người ta biết đói bụng thì ngày đó xã hội còn có người phạm tội ác. Nếu đổ mồ hôi mà không kiếm được miếng cơm để ăn thì người ta sẽ không chịu ngồi không để chờ thần chết tới đón đi đâu.
người ta sẽ đổ máu, sẽ làm mọi chuyện, sẽ đổ tự do để tranh lấy miếng cơm mà ăn. Thầy còn trẻ mới ra nghề, tưởng rằng hãy cứ giữ được luật pháp là sẽ hết nạn trộm cắp, nạn ăn cướp chăng? Thì thầy làm rồi. Từ thở tạo thiên lập địa tới bây giờ, chưa bao giờ loài người sống được trong một xã hội tuyệt đối phi tội ác. Nó luôn luôn hiện diện với chúng ta, dù chúng ta không thích nó, dưới một hình thức này hay hình thức khác. Đặc biệt, hãy xã hội càng nghèo, đói càng bất công thì càng nhiều trộm cắp và tội ác. Lão Do Thái nói một thôi, thầy Đỗ trẻ tuổi nghe đến đâu thấm đến đó. Không ngờ hôm nay lại học được một bài học quý giá vô cùng từ một tên lái buôn Do Thái hạng bét mà bình thường mình khinh bỉ. Thầy thấy thầy cảnh sát có dáng bối rối, lão Inabo mỉm cười lấy từ trong bọc bàn ra một cuốn sổ tay, xé một trang đưa cho thầy. Anh hùng trong thiên hạ nằm hết trong cuốn sổ này của tôi nè, mà chúng nó đâu có nhiều, chỉ chừng 5-3 thằng thôi. Gary Malone đón tờ giấy, lão Do Thái hỏi luôn. Cái đồng hồ bị mất là khu nào?
Khu nào á? Scenario.
Lão Inabo cười liền.
Chém chết á, nhất định là thằng Dusty phải dính líu tới cái vụ này. Thầy đội cứ chờ đi, tối nay nó sẽ có cái đồng hồ vàng đem trả lại cho thầy.
Sao á, ông biết rõ quá như vậy?
Nghệ mà thầy, buôn bán với bọn này mà không rành chúng nó thì chỉ còn nước kiếm nghệ khác mà sống.
Khỏi cần nói nhiều, Gary Malone đứng dậy cứu từ ra về liền, đi tới cửa. Thầy quay lui bắt tay lão Inabo, giọng có vẻ thân thiện.
Cảm ơn ông, buổi gặp gỡ hôm nay dạy cho tôi nhiều điều mà không có trường cảnh sát nào dạy được.
Lão Inabo khoái chí cười.
Thầy có tướng cụ hồng, nhất định thầy sẽ là một cảnh sát thượng thẳng. Mai mốt lên voi, thầy đừng có quên ngày hôm nay và thằng Do Thái nghèo hèn này.
Gary Malone cười lắc đầu.
Chừng nào ông mua hết cả Chicago, mong ông cũng đừng quên thằng cảnh sát hiền lành này nghe.
Cả hai cùng bật cười lên thật lớn. Ra khỏi tiệm, Gary Malone lên ngựa, vừa đi vừa suy nghĩ những gì lão Do Thái vừa nói. Chương 29. Dừng chiếc xe cảnh sát trước đại khách sạn Lexington, đưa mắt liếc một vòng, mấy cây sĩ biết ngay là tụi này đang chuẩn bị chiến tranh. Hôm nay lực lượng an ninh của Capone gài kín người từ ngoài cửa ngõ vào đến đại khách sạn. Nhìn lên cao, mấy cây sĩ khám phá ra chúng nó còn bố trí người vào cả những cao ốc chung quanh Lexington. Mấy cây sĩ thắc mắc, nếu chỉ vì thằng Ness mà nó bố trí kỹ vậy thì thiệt là quá đáng. Hay là nó xả tuổi O'Bannon lợi dụng nước đục thả câu, chơi cú phục kích bất ngờ. Vì đi nữa thì cái mùi của chiến tranh cũng dễ đầy trong không khí. Mấy kỵ sĩ chặt lưỡi bước xuống xe, vừa đóng cửa thì có hai thằng cô hồn không biết từ đâu nhào tới như một cơn lốc.
Xin lỗi ông bạn, đậu xe đây không có được.
Mấy kỵ sĩ nhăn mặt lại. Đủ mẹ, tụi mày là mụ trắng. Chúng nó dù có ngủ đến đâu cũng phải biết chiếc xe này là xe của cảnh sát thành phố Chicago. Cái ngôi sao đen thù lùi với hàng chữ Police Chicago bự bằng cái bánh xe vẽ sơn rõ ràng như vậy nơi cánh cửa mà chúng nó không có thấy sao? Còn nếu chúng nó không biết đọc thì cái bộ đồ cảnh sát cùng cặp lon đại quý mà lão đang mang cũng nói lên được lão là cảnh sát. Chúng nó ở rừng mới ra hay là cái lỗ nào chung lên mà ăn nói với cảnh sát mất dạy qua? Xưa nay hãy ăn nói với thầy đội thì người ta phải khúm núm, vừa nói vừa cười cầu tài, vừa gãi đầu gãi tai mới là đúng đạo công dân Chicago. Có đầu lại xưng hô ông bạn một cách sắc láo với mình như thế này. Mấy kỵ sĩ đang suy nghĩ, chưa kịp dừng bước thì hai thằng khốn đã chặn ngay trước mặt lão. Tay chúng nó còn thọc sâu vô áo, măng tô, làm như sắp sửa móc chó lửa ra ăn thua đủ với bọn mới là lộn xộn. Xưa nay chỉ có cảnh sát đi làm khó dễ thiên hạ chứ đâu có cái màn thiên hạ đi làm khó dễ cảnh sát như thế này. Mày kỵ sĩ quăng thói cảnh sát, bèn lên giọng nạt lớn.
Ê, đủ mẹ tụi mày á, biết tao là ai không? Hai thằng khỉ đột không trả lời.
Hai thằng khỉ đột không trả lời vẫn đứng yên một cách thách thức, lạnh lùng. Mày kỵ sĩ dừng bước trước mặt chúng nó.
Tao hỏi mày biết tao là ai không? Ê, biết ông bạn là ai rồi, nhưng không, ông không thể đậu xe chỗ này được.
Lại chữ ông bạn chó đẻ, ấy thêm bạn bè với chúng mày. Mấy cây xì gầm lên.
Cảnh sát lái xe đi công chuyện, nhà nước muốn đậu chỗ nào cũng được. Xích qua một bên cho tao đi. Xin lỗi, tôi có lệnh như vậy. Ông bạn phải chạy vô gara như mọi người.
Lăn lộn trong nghề cảnh sát trên 30 năm, chưa bao giờ mấy cây xì bị một cảnh ngang ngược như thế này. Lão nổi khùng giơ hai tay ra đẩy vào ngực một thằng.
Cút cha mày đi ra khỏi đường cho tao.
Ngay lập tức, hai cây côn 45 từ đâu không biết va chĩa thẳng vào màng tai lão.
Có tiếng cò mổ bị kéo ra sau nghe lắc cắt một tiếng đến lệnh mình. Một thằng cất giọng cảnh cáo.
Xin lỗi ông bạn. Tôi không biết ông bạn làm tới quan chức gì bên cảnh sát, nhưng đất này là đất của Carbon. Tôi lặp lại, đất này là của Carbon. Bất kỳ ai, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ muốn đi vào đây cũng phải tuân theo luật lệ của sếp Al Capone. Ông bạn có quyền chọn lựa. Một là ông đi ra khỏi đây, hai là ông phải lái xe đậu vào trong gara.
Lão Mike Casey không ngờ chúng nó dám chơi bảo như vậy, giữa ban ngày ban nhật mà dám chĩa súng vào màn tăng nhân viên công lực. Nhìn kỹ ánh mắt chúng nó, Mike Casey biết tụi này không móc súng ra để dọa non dọa già. Lão xuống nước phân bùa.
Ê, tao tới đây đi họp với sếp Al Capone của tụi mày á, tao được mời. Ê, ngay cả mấy Capone chim của sếp Capone cũng phải đậu xe vô gara như thường. Lực là lực, ông bạn thông cảm giùm.
Mike Casey tức muốn học máu ra. Cái câu lực là lực là câu của cảnh sát thường dùng để giáo dục dân chúng. Ngàn năm một thuở mới có thằng anh chỉ dạy cho trùm cảnh sát câu này. Biết không thể làm tới, Mike Casey đành đấu dịu, nhăn nhó xuống giọng.
Ê, thôi được, sếp của tụi mày đâu, cho tao gặp chút coi. À, khỏi cần, có gặp cũng vô ích vì chính xe của sếp tôi vẫn phải đậu vô trong gara như thường.
Mike Casey lắc đầu xoay người bước lui. Nó đã nói vậy thì đành lái xe vô gara cho yên chuyện. Thằng Al Capone này đúng là một ông vua không ngai. Lãnh thổ của nó thực tế đã trở thành một quốc gia trong một quốc gia với đầy đủ pháp, luật pháp và hệ thống an ninh riêng biệt. Lão lên xe rồ máy, ngoan ngoãn chạy vòng ra sau, quẹo vào gara rồi đón thang máy đi lên tất như tất cả mọi người công dân khác. Mấy cây sĩ không nhớ lần cuối cùng mình phải ngoan ngoãn lái xe như vậy là lúc nào. Có lẽ đã lâu.
Lâu lắm, từ thuở lão còn là một anh cảnh sát gác đường.
Mấy chục năm nay đeo loan đẩy quý cảnh sát, tất cả những đặc ân của cảnh sát Mike Casey đều hưởng đủ. Nay bỗng dưng trở lại làm phó thường dân trong vài phút đồng hồ, lòng dạ lão cảm thấy chua chát không ít. Lão lại chạnh lòng nhớ đến những ngày hưu trí sẽ đến. Người ta thường thì chỉ mong về hưu để hưởng nhàn, nhưng riêng lão cứ nghĩ tới cái ngày là đó là đã thấy bạc đầu. Từ dân lên làm cảnh sát thì dễ, chứ từ cảnh sát xuống làm dân không dễ chút nào. Mật mạc nhiều quá. Đếm những bước chân nặng nề trong cái gara lạnh lẽo, Mike Casey chợt nghĩ đến Elliot Ness. Kể từ ngày thằng chó đẻ này xuống đây, Chicago như bị lọt vào cơn lốc, mọi chuyện đảo lộn, chẳng còn ra cái hệ thống gì cả. Lão ước giá hôm nay chúng nó có phơ cho thằng gống quái ác này một tràng vào giữa ngực, cho nó chết mẹ nó cho ra, thì cuộc đời đơn giản hơn không biết là bao nhiêu lần. Ra tới thang máy, Mike Casey thấy lạnh mình, người của chúng nó đâu mà lắm thế này, nhìn đi đâu cũng thấy. Một thằng mặc áo bệnh tô, hai tay thủ sâu trong túi, mặt làm lì như sắp sửa giết người vậy. Một thằng cận vệ của Frenity đón lão ngay tại cửa, lẹ tay đi một đường kiểm soát khắp nơi. Lần thứ hai kể từ khi đến đây, Mike Casey thấy tự ái cảnh sát bị thương, tổn thương. Đến cả cảnh sát mà cũng bị đối xử như vậy thì chúng nó còn kiêng nể ai trên cõi đời này nữa.
Ưa gàng lắm, nhưng Mike Casey chỉ biết đứng im lắc đầu.
Sau một tiếng gõ ra ám hiệu, cánh cửa phòng bật mở, Mike Casey bước vào. Chỉ cần nhìn phớt qua là lão biết ngay buổi họp này rất quan trọng, toàn là những thằng tư lệnh chiến khu của Capone, đúng hơn gọi theo danh từ của Ý là bọn Capone regime ở khắp nơi trên Chicago kéo về. Chúng nó ngồi thành hai dãy dài chung quanh Al Capone, trên bàn la liệt rượu và thức ăn như các bữa họp của bọn này. Sếp Al Capone ngồi giữa, bên phải của sếp như thường lệ thằng Guzik, bên trái là thằng Frenity với khuôn mặt lầm lì cố hữu. Cái thằng này suýt chết mới hôm qua mà bây giờ thấy mặt mũi nó vẫn tỉnh bơ, không có vẻ gì hoảng hốt cả. Khi thấy sếp Al Capone đưa tay làm dấu chào Mike Casey, mấy chục cái miệng trong phòng đang nói bỗng im re, trở nên im lặng như tờ. Mấy chục cặp mắt soi về phía cửa dán chặt vào người ông đại quý cảnh sát. Mike Casey lững thững bước vào, một cái ghế bành được đẩy tới. Mike Casey ngồi xuống đối diện với sếp Al Capone. Ngồi chưa im đích là một thằng cô hồn đã lẻ tay bưng khay rượu đưa tới. Vì chứ whisky thì lúc nào đưa tới cũng tốt hết, đặc biệt như hôm nay. Sau khi đã tụi nó hành hạ kỹ như vậy thì lão cần phải uống rất nhiều để trả thù. Mày cho đàn em làm khó tao, tao uống rượu trả thù. Mike Casey chụp chai rượu, rót đầy một ly. Lão nâng lên làm dấu chúc tụng Al Capone rồi ngửa cổ, hà một cái cạn sạch. Khỏi cần khách sáo làm gì cho mất công, Mike Casey lẻ tay rót tiếp ly thứ hai, rồi đến ly thứ ba. Sếp Al Capone và đám đầu trâu mặt ngựa nhìn lão không thiếu một chi tiết. Dạ, là con người khi bị lệ thuộc vào một cái gì rồi thì nó trở nên hèn hạ như vậy đó. Mà thường thì ai cũng bị lệ thuộc hoặc đam mê một cái gì. Kẻ bằng tiện thì bị lệ thuộc rượu chè hay thuốc sách, trở nên chuyên nghiện ngập. Người thực tế thì nô lệ cho tiền bạc, bậc anh hùng thì nô lệ cho danh vọng, làm cho những mục đích mình đeo đuổi. Chính những cái đam mê đã làm cho người ta hoặc trở nên hèn hạ, hoặc thành anh hùng, hay trở nên tàn ác. Sếp suy tư sâu thêm một chút và nhận ra mình thuộc vào hạng đam mê đủ thứ. Rượu chè hả? Khỏi nói rồi. Danh vọng sếp cũng khoái nữa. Thì mấy chục thằng phóng viên nhà báo ăn lương tháng từ bao lâu nay mà còn nhờ được gì đâu, ngoài chuyện lâu lâu viết một bài bóc cho sếp lên chính tận mây xanh. Nếu không chi đẹp vậy và không có tụi nó thì làm sao tiếng tăm của Al Capone được cả thế giới biết tới? Và dĩ nhiên, cái đam mê quan trọng nhất của sếp xưa nay vẫn là tiền bạc, vì nó sẽ là chìa khóa để mở cửa cho sự thành đạt hay cái đam mê kia. Sếp thường xuyên bảo đàn em, ê, danh vọng á, phải có tiền làm gốc, có danh á, mà không có địa, thì danh đó chỉ là danh của mấy anh hàng sĩ, không làm được mẹ gì hết. Ngược lại, có tiền á, mà không có danh á, thì tuy về giá cảm thấy hơi thiếu thốn đó, nhưng cũng không sao, lấy tiền á, mua danh mấy hồi. Và sếp đoán lão Mai Casey cũng là một tuýp người như sếp vậy. Có cái gì lão mập này chẳng khoái. Sự khác nhau giữa sếp và lão là sếp có nhiều tiền hơn, phải nói là vài trăm triệu đô la nhiều hơn mới đúng. Và sếp kết luận rằng nếu ngày nào con người không còn biết đam mê nữa, ngày đó thế giới sẽ bước vào nơi mà kinh thánh gọi là thiên đàng. Chờ vài phút cho men rượu chạy đều trong cơ thể Mai Casey, sếp Al Capone mới lên tiếng.
Xin cảm ơn đại quý về sự giúp đỡ ngày hôm qua. Tuy chuyện không như ý mình muốn, nhưng xin thành thật ghi nhận là đại quý đã cố gắng với chúng tôi hết mình.
Mai Casey thấy an ủi đôi chút, lão nhiếc liếc nhìn thằng Frenity cười cầu tài.
Ông bạn thấy đó, tôi lúc nào cũng hết lòng với mấy ông.
Frenity không cười, cặp mắt lạnh lùng của nó nhìn chằm chằm vào phía trước, đúng là cặp mắt của một thằng gian ác, nhìn mọi người mà như chẳng nhìn vào ai, cứ lờ đờ như một cây xác chết. Hình như bọn chúng có cái mặt nơi này đã lâu lắm. Mọi chuyện cần bàn cãi chúng đã bàn xong, chỉ mời lão đến đây để nhận chỉ thị. Chuyện này không làm cho Mike Casey khó chịu. Nghề của lão xưa nay mà, lần nào lão biết chỉ thị của Al Capone đưa ra không phải là ba chuyện vớ vẩn nữa. Giặc vào đến tận kinh thành, cung điện nhà vua mà náo động lên như vậy thì chắc phải là có đánh lớn. Máu sẽ đổ cho bạn thích. Có bao giờ vua bị nguy khốn mà thuộc hạ được bình yên? Sếp Al Capone cắm điếu xì gà lên môi, khẽ xoay đầu sang thằng cận vệ mồi lửa rồi bắt đầu nói thật chậm.
Như mọi người đều biết, cơ sở của chúng ta mấy tháng nay bỗng bị một cú bất ngờ. Một thằng cốm khùng từ qua tình đốn xuống đây đòi diệt chúng ta.
Bỗng nhiên, sếp vùng đứng dậy, bóp nát điếu xì gà trong tay. Đầu lửa bị nghiền nát trong lòng bàn tay,
cháy nghe xèo xèo mà sếp đâu có thấy gì.
Sếp bước từng bước, một nặng nề trong phòng, gào lên thật to.
Đòi diệt tao, đù mẹ nó! Thử hỏi nó làm gì? Nó là một thằng cống quẹn, một thằng cảnh sát vô danh tiểu tốt mà dám nói một câu á, không có tin thần cảnh sát chút nào hết. I come here to get Capone. Đủ mẹ, bộ nó tưởng nước Mỹ này hết còn lực pháp rồi hả? Ai á cho nó cái quyền để đi diệt thiên hạ? Tụi mày hiểu biết, anh em đều biết, Al Capone á cũng là một công dân Hoa Kỳ như bao nhiêu người á, công dân Hoa Kỳ lương thiện khác. Al Capone á phải được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật như bất cứ mọi thằng Mỹ nào á có cái chỗ tên là United States of America này. Al Capone cũng có quyền làm giàu, có quyền buôn bán, có quyền tiêu tiền, có quyền đi xe Cadillac, quyền ăn tôm hùm uống rượu vang, quyền ăn chơi nhảy nhót vân vân, như mọi người khác thôi. Tại sao nó cứ dè cái thằng Al Capone này ra mà chửi bới và hành hạ đủ điều? Mẹ nó, tại sao cái thằng chó đẻ mang đầu óc kỳ thị và bất công như vậy? Tại sao nó nhất định đòi diệt chúng ta cho bằng được? Tụi ta, chúng ta đã làm gì nên tội? Chúng ta đã có tiền có của, đi Cadillac bóng lộn, có cận vệ có đi tớ quanh mình á, đâu á phải là có tội. This is America mà.
Dài giọng nhau nhau cất lên hùa theo sếp.
Ê, sếp nói á làm em cảm động quá, tụi mình á phải có biện pháp đối phó. Ê, sếp nói đúng, chúng ta đã làm gì? Chúng ta chỉ là những công dân Hoa Kỳ. Phải, chúng ta đã làm gì nên tội tình á mà nó ăn hiếp chúng ta quá cỡ, đủ mẹ nó. Ê, bắn thấy mẹ nó đi.
May cây gì phải cắn mạnh hàm răng mới giấu được nụ cười. Lão không ngờ bọn quỷ sứ giết người không tanh máu này lại ngây thơ đến như vậy. Chúng nó cho rằng chúng nó là ai kìa?
Thiên thần chắc.
Làm nghề cảnh sát trên 30 năm, May cây gì biết mặt hầu hết những thằng ngồi trước mặt lão ngày hôm nay. Từ lãnh tụ Al Capone trở xuống, thằng nào lại không đã từng vào tù ra khám.
tội chúng nó nhiều khi lại quá nặng nữa là khác. Tâm lý con người quả thật là kỳ lạ. Dù có phạm bao nhiêu tội ác cũng luôn luôn chủ quan cho rằng mình vô tội, lại còn đòi pháp lực bảo vệ nữa mới nực cười. Sếp Al Capone tiếp tục nói.
Đồng ý, chúng ta có nấu rượu, có chứa đĩ, có mở sòng bạc, nhưng cái thế giới này nó không biết rằng nếu chúng ta không nấu rượu thì sẽ có thằng khác nấu, không chứa đĩ thì tụi nó lấy chó gì mà giải trí. Chúng ta chỉ giúp thỏa mãn những đòi hỏi thầm kín của xã hội thôi. Tụi mày nghĩ coi, không lẽ cưới xong con vợ rồi một năm 10 tháng cứ nằm nhà mà ôm có một cái đít mà hôn mãi sao? Chẳng thấy mẹ, sống như vậy chẳng thà đừng có lấy vợ, bỏ đi tu làm cố đạo luôn cho được, mau lên thiên đàng. Chúng ta đã giúp chúng nó giải quyết những đòi hỏi thầm kín và quan trọng của chúng. Vậy mà, đủ mẹ có thằng chó chết nào biết ơn chúng ta đâu. Cảnh sát gặp chúng ta, đòi bắt bỏ tù. Dân chúng thấy mặt thì né như né hủi. Cổ đạo hai bà Phước vừa nhìn bóng loáng chúng ta đi đằng xa là đã làm dấu độc kinh lia lịa, như là sắp gặp quỷ sứ không bằng. Đủ mẹ đợi bất công quá. Còn cờ bạc hả? Chúng ta chỉ hệ thống hóa cho nó có quy củ để tránh cái nạn cờ gian bạc lặng thôi. Nếu không có mấy cái sòng roulette, mấy cái máy quay tiền của bọn mình đặt dài dài khắp nơi thì chúng nó lấy chỗ nào mà sát phạt với nhau? Mẹ máu tham thằng nào mà chẳng có. Chúng nó còn tham hơn mình gấp ngàn lần. Chỉ rình là dịp chặt nhau, ăn chẳng ăn giật của nhau. Vì chúng nó hẹn không dám đứng ra để mở sòng bạc để sát phạt, nên mình phải hy sinh nhảy vào tổ chức giùm cho chúng nó làm trung gian thôi. Đã tốn công của mà còn nhân lực, cũng phải thể có chút quê lợi chứ. Tụi mày thấy tao nói đúng không? Đủ mẹ, bộ tụi nó tưởng chỉ có chúng nó là phải ăn mới sống được, còn bên mình là gỗ đá, không biết đói bụng sao? Ý, đại ca nói đúng quá. Sếp nói phải, sếp nói phải. Chúng ta đã bị đối xử rất bất công, đã bị kỳ thị rõ ràng. Ê, còn nếu chúng ta cho rằng ta là một bọn khát máu giết người không gớm tay, là nói bậy, là xuyên tạc quá đáng. Bọn mình trời sinh ra đâu có muốn giết ai, dặn đất bất dĩ mới phải cầm cây súng. Nhưng nếu có thằng nào muốn kê súng vào đầu mình đồ bóng cò thì mình phải tự vậy chứ. Tao còn nhớ ngày xưa đi học nè, trong Thánh Kinh Chúa có dạy một câu đại khái như vậy: con phải làm cho kẻ khác những gì mà con thấy nó sắp sửa làm cho mình. Chúa đã dạy như vậy mà. Cái quan trọng là mình luôn luôn làm trước nó và phải làm đẹp, làm một cái là bay luôn cái sổ khỉ đó ra ngoài, khỏi có cái mạng hối hận đi.
Xếp tốt bài diễn văn nửa chừng quay nhìn lão Mai Kỳ Sì.
Ê, tụi mày không tin tao thì hỏi ông đại quý cảnh sát ngồi đây coi có phải là Chúa đã dạy như vậy không? Tao là dân ăn cướp, học thức ít nên nói vậy có lẽ chúng mày không tin. Tụi mày thử hỏi ông này nè, ổng dù gì cũng có học đàng hoàng và lại là cảnh sát thì chắc chắn phải biết. Tao đâu có bịa chuyện thánh kinh ra để ăn nói với tụi mày.
Mikey Sì ngồi im. Thực ra trong kinh thánh có một câu như sau: hãy làm cho kẻ khác những gì mình muốn kẻ khác làm cho mình. Không hiểu thằng ăn cướp này hồi nhỏ đi học ở trường nào mà được giảng dạy trật lất, bị giảng giải sai nó còn cố tình nhớ lộn để cho lương tâm đỡ bị thắc mắc. Có Chúa nào dạy đi dạy lại cái điều bất nhân như vậy đâu. Cả đám quần thần hướng về lão Mikey Sì, nhún vai gật đầu ra một điều đồng ý. Lão không ngu gì đi sửa lại một câu diễn văn của sếp lớn để cho đàn em của sếp tại đại bản doanh của chúng nó.
Tụi mày thấy đó, mình á rất là ghét chiến tranh, chỉ khoái hòa bình. Trời sinh ra con người có ai thích cầm súng bắn nhau suốt đời đâu. Lâu lâu nếu cần phải săn tay áo để giải quyết công chuyện thì cực chẳng đã mới ra tay. Nhưng xong rồi thì tụi mình chỉ khoái đếm bạc, ăn nhậu và chơi đỉ. Xưa nay mình đâu có giết người như rác. Mình cũng biết tôn trọng mạng sống của người ta lắm chứ bộ. Đâu phải hở là giết như mấy thằng nhà báo thường hay nói. Những thằng bị giết toàn là những thằng cảnh sát gian ác, những đứa phản thùng, những thằng ngu ngốc cứ nằm cản đường tiến thân của mình thôi. Nghĩ cho cùng cuộc làm ăn nào không có nguy hiểm. Đủ mẹ đi ỉa đá trong nhà lâu lâu còn bị trật chân té chổng gọng trong cầu tiêu thì trên cõi đời này làm việc gì mà không được an toàn 100% đâu.
Đám đàn em gật gù, bắt điếu xì gà đã bị bóp nát vào một xó xếp lại giơ hai ngón tay. Một thằng cận vệ nhét vào đấy điếu xì gà khác rồi bật hộp quẹt cho xếp. Xếp nhả khói lên trần nhà. Sau hơi thuốc đó tự nhiên xếp quên mất bài diễn văn của mình đang thao thao nãy giờ, bèn hỏi một đứa.
Đủ mẹ, tao nói đến đâu rồi?
Thằng nhỏ bị hỏi bất ngờ trả lời.
Dạ, đến nha, những thằng cần phải bị giết.
Một đứa khác tinh ý hơn nhắc xếp.
Thằng có mất dạy Elias, sếp bảo là mình phải làm cho nó trước những gì nó sắp làm mình, như lại Chúa dạy. Mình nên cho nó đi mò tôm càng sớm càng tốt.
Xếp qua nhìn thằng vừa mở miệng tá ra, thằng này là cop on duty gym sale của nhà hàng Red Hawks chứ ai. Đủ mẻ, mới lên làm chủ nhà hàng có mấy tháng mà đã biết ăn nói đúng điệu đại quản lý rồi.
Ê, sale, chú mày nói tao nghe được. Tao triệu chú mày về đây sáng hôm nay chỉ có vậy thôi. Thằng nào có ý kiến gì khác không? Có cái gì hay nữa nên nói ra để tụi mình cùng nhau là bàn tính.
Sếp nói xong là đảo mắt một vòng nhìn hết đám cẩn thận. Cặp mắt sếp mới đầu dừng lại nơi thằng Frenity như có ý bảo ngầm.
Ê, phải chị á, mày dứt á, nó được ngày hôm đó thì á, tao đâu có đỡ khổ, tao đâu có khổ sở như vậy. Lần đầu tiên á, thấy mày ra quân mà kẻ thù vẫn tỉnh bơ á, lại bị nó quất cho 6 thằng nằm thẳng cẳng.
Frenity không có ý kiến, không ai có thể đoán được nó nghĩ gì, tính làm gì sau cái khuôn mặt tái mét sậm xịt cố hữu đó. Rồi cặp mắt của sếp rời thằng Frenity trở qua ông cứng lão Mikey gì. Lão cảnh sát già thấy như có luồng điện chạy qua thân thể mình, nghĩ cho cùng đâu có phải là lỗi của mình kìa, thằng Ness nó có số sống dài nên nó mới như vậy. Con người dù tài giỏi đến đâu nhiều khi cũng phải đành chịu thua số mãn mà. Phần thứ 33 của Ship Acabon đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 34.